Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Bộ trưởng Giao thông Bỉ từ chức sau khi bị chỉ trích về những sơ suất an ninh tại các phi trường. Kinh tế toàn cầu có nguy cơ gặp sốc nếu nước Anh rời bỏ khối EU. 5 người bị bắt trong một cuộc điều tra khủng bố ở Anh.
Các chuyên gia nhận định rằng việc phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên không thành công vẫn đề ra mối lo ngại lớn.
While I think people will look at the failure and they'll conclude that that's a reason to not be worried about North Korea, the reality is that their missile system.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong chương trình tin tức và thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã tranh luận tối hôm qua ở New York, 5 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng tại tiểu bang này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Hai ứng cử viên đã trao đổi quyết liệt đối với hầu hết những câu hỏi, trong đó ông Sanders nhắc lại mối nghi ngờ của ông về khả năng phán đoán của bà Clinton vì bà đã ủng hộ cuộc chiến ở Iraq và chấp nhận cho các ngân hàng và các công ty ở Wall Street tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà. Nhưng ông Sanders không chứng minh được cáo buộc của ông là bà Clinton đã dành cho các ngân hàng nhiều ưu đãi khi bà là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York. Ông Sanders nói,
"The proper response in my view is we should break them up and that's what my legislation."
Câu trả lời chính xác theo quan điểm của tôi là chúng ta nên phá vỡ liên kết giữa họ và đó là mục đích của dự luật của tôi.
Bà Clinton trả lời,
"Well, as you can tell, Dana, he cannot come up with any example because there is."
Cô Dana, cô có thể nói là ông ấy không thể làm được. Ông ấy không thể đưa ra được bất cứ ví dụ nào vì không có ví dụ nào cả. Và điều này quan trọng, điều này luôn luôn quan trọng, điều này có thể không thuận tiện, nhưng điều luôn luôn quan trọng là nêu lên những sự kiện cho ngay thẳng.
Bà Clinton gọi việc ông Sanders chú tâm vào việc bà chấp nhận những đóng góp to lớn của Wall Street là một cuộc tấn công giả hiệu. Bà cố gắng không nhắc đến vấn đề bà được các định chế tài chính trả tiền cho những bài diễn văn của bà bằng cách loan báo sẽ công bố có điều kiện những bài diễn văn đó.
Let's set the same standard for everybody. When everybody does it, okay, I will do it.
Hãy định ra những tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Khi mọi người đồng ý làm thì tôi cũng làm như vậy. Hãy định ra cùng một tiêu chuẩn đối với các tờ khai thuế mọi người làm và chúng ta tiến tới.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói,
"I am going to release all of the transcripts of the speeches that I gave on."
Tôi sẽ công bố văn bản của tất cả những bài diễn văn tôi đọc về Wall Street trong các phiên họp kín. Không phải để nhận được 225.000 đô la, không phải 2.000 đô la, không phải 2 xu. Không có bài diễn văn nào cả và điều thứ hai là chúng tôi sẽ công bố tờ khai thuế của chúng tôi.
Cả hai ứng cử viên đều đồng ý là những ngân hàng được xem là quá lớn không thất bại được, là rủi ro đối với nền kinh tế và cần phải được chia nhỏ ra. Nhưng những điều họ đồng ý hầu như chấm dứt ở đó. Cả hai đều có những người ủng hộ đông đảo ở New York, nhưng các cuộc thăm dò về tranh luận tối hôm qua cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Sanders ở mức 2 con số trên toàn tiểu bang. Bà Clinton cũng vượt quá khá xa ông Sanders về con số các đại biểu, làm cho cuộc chạy đua tại New York mang tầm quan trọng hơn khi bà tiến gần đến con số đại biểu cần thiết để được đề cử.
Thưa quý vị, hôm qua các nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện cho nhiều tín ngưỡng đã tề tựu tại một cuộc họp báo để kêu gọi các đảng Cộng hòa và Dân chủ thêm vào cương lĩnh đảng sự phản bác thái độ cuồng tín bài Hồi giáo. Thông tin viên Alan Barrows của đài VOA tường trình rằng, trong cuộc họp báo được bảo trợ bởi Hội Hồi giáo Bắc Mỹ và diễn ra tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington,
Các nhà lãnh đạo nói một bức thư chính thức đã được gửi đến cả hai đảng yêu cầu họ đứng lên chống lại mọi sự kỳ thị và thái độ cuồng tín bài Hồi giáo bằng cách thêm ngôn ngữ rõ ràng vào cương lĩnh của đảng tại các đại hội đề cử ứng cử viên ra tranh cử tổng thống sắp tới. Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ của Shoulder to Shoulder, xin tạm dịch là vai kề vai. Một liên minh liên tôn gồm hơn 32 nhóm tín ngưỡng lên tiếng chống lại sự thù hận. Chủ tịch Hội Hồi giáo Bắc Mỹ Azhar Aziz nói là người Mỹ, chúng tôi quan tâm sâu xa trước sự nổi lên của lập luận bài Hồi giáo và thái độ cuồng tín trong các cuộc vận động tranh cử. Những lời lẽ như thế gây phương hại thực sự đến các cộng đồng Hồi giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác ở khắp quốc gia chúng ta. Mùa bầu cử này đã tràn ngập những lời bình luận gây tranh cãi nhắm vào người Hồi giáo. Ứng viên dẫn đầu phía đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông Trump còn nói, ông tính tới việc đóng cửa một số đền thờ Hồi giáo ở Hoa Kỳ. Cựu Tổng giám mục Washington, Đức Hồng Y Theodore McCarrick nói, đừng nên nói chuyện như thế này, đây không phải là nước Mỹ, đây không phải là con người, đây không phải là sự thừa nhận chúng ta là một gia đình ở đây. Đức Hồng Y McCarrick nói thêm rằng, sự công kích nhắm vào người Mỹ Hồi giáo là một hành động ngu xuẩn và chính trị tệ hại nhất mà họ có thể làm. Những người khác đã đích thân cảm nhận lập luận chống Hồi giáo trong các cuộc vận động tranh cử.
Tỷ như bà Fatima Salman, người tự nhận là một cư dân Hồi giáo tự hào ở Michigan. Bà nói rằng bà luôn cảm thấy an ủi trước sự kiện là bang của bà hòa nhập tốt và họ đứng sát vai nhau. Bà Salman là một cán bộ xã hội tại một vùng ngoại ô Detroit, giúp cư dân địa phương tại một số trong những khu phố nghèo nàn nhất xây dựng khả năng lãnh đạo, bởi vì tôi tin chắc vào tiềm năng của con người có thể tạo ra sự thay đổi. Bà Salman nói, chỉ cần một cuộc họp của Hội đồng thành phố mà bà vừa tham dự để phá tan những cảm giác an bình này. Thị trấn mà bà sinh sống là West Bloomfield sẽ biểu quyết để trở thành một thành phố tiếp nhận theo chỉ định. Bà kể, tôi bước vào một cơn ác mộng ngày hôm đó. 125 người chống đối việc tiếp nhận di dân vào thành phố chúng tôi đã gặp tôi bằng những cái nhìn lạnh băng, đầy thù hận và tức tối đối với tôi và cộng đồng Hồi giáo của tôi. Bà nói mọi người lên máy vi âm, sử dụng những lời lẽ đầy thù hận y như họ đã nghe thấy trong các cuộc vận động tranh cử và trên các cơ quan truyền thông chính mạch. Thị trấn đã biểu quyết giữ nguyên định danh là tiếp nhận. Bà Salman run rẩy rời khỏi cuộc họp. Bà kể thêm, hai cảnh sát viên đã nói với tôi là tôi cần người hộ tống ra xe ngày hôm đó. Theo bà, thù ghét ở mức độ như thế thường bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi, và bà nói thêm rằng những người ra tranh cử vào chức vụ cao nhất nước phải chịu trách nhiệm đã khơi ra những cảm giác như vậy trong dân chúng Mỹ. Bà Salman nói, là một người Mỹ và là một người Hồi giáo, tôi sẽ đứng lên chống lại sự thù ghét nhắm vào người Hồi giáo, sự thù ghét nhắm vào người da đen, sự thù ghét nhắm vào người Mexico, người Do Thái và phụ nữ. Tình thương và sự tử tế sẽ thắng thế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng có lập trường chống khủng bố. Ông Aziz nói, các phần tử khủng bố là một sự đại diện cho các tội phạm dã man trên khắp thế giới. Ông cũng nói thêm rằng tổ chức của ông lên án mọi hành vi bạo lực và cực đoan. Ông Aziz nói, người Hồi giáo trên khắp thế giới không thừa nhận các phần tử khủng bố hay chủ thuyết của bọn chúng như một thẩm quyền tôn giáo hay một sự tiêu biểu cho tôn giáo của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603. Tiếp theo, An Tôn sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của G7 về tranh chấp biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 14 tháng 4 nói Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước công nghiệp G7 về vấn đề an ninh biển theo mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuyên bố của Việt Nam được đưa ra 3 ngày sau khi các ngoại trưởng của nhóm G7 nói hôm 11 tháng 4 họ cực lực phản đối sự khiêu khích ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và một số nước khác. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 4, Việt Nam nêu đề nghị rằng các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Trước đó, hôm 12 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Philip Hammond cũng hoan nghênh tuyên bố của các ngoại trưởng G7. Việt Nam tuyên bố chủ quyền về cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, song thời gian gần đây đã phải chứng kiến thực tế là Trung Quốc ngày càng cải tạo và quân sự hóa các thực thể ở hai quần đảo này. Điều này lý giải vì sao phản ứng của Việt Nam ở thời điểm này rõ ràng hơn và hoàn toàn trái ngược thái độ của Trung Quốc thể hiện về tuyên bố của G7. Hôm 13 tháng 4, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói Bắc Kinh đã triệu tập các đại diện ngoại giao của nhóm G7 đến để bày tỏ sự giận dữ của họ về tuyên bố của nhóm về khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Tuyên bố này không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Trung Quốc hôm 12 tháng 4 đã tố cáo nhóm G7 thổi phồng các vấn đề hàng hải, đổ thêm dầu vào lửa và làm gia tăng căng thẳng. Tuyên bố của các ngoại trưởng G7 được đưa ra hôm 14 tháng 4 ở Nhật Bản nêu rõ, chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng ép đe dọa hay khiêu khích đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng. Các ngoại trưởng cũng nói họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã thăm hàng không mẫu hạm Mỹ USS John C. Stennis đi ngang qua Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp gay gắt. Đây là lần thứ hai ông thực hiện một chuyến thăm như vậy kể từ tháng 11 năm ngoái. Chuyến thăm của ông có mục đích nhấn mạnh vào cam kết của Mỹ đối với an ninh ở khu vực nơi Trung Quốc đang có xung đột với Việt Nam, Philippines và một số nước khác vì tranh chấp chủ quyền. Hôm 15 tháng 4, phát biểu tại lễ bế mạc cuộc thảo dượt quân sự chung với Philippines, ông Carter nói về tầm quan trọng của an ninh ở Biển Đông.
Về khu vực này, người ta nói an ninh giống như oxy. Nếu chúng ta có đủ, không ai quan tâm tới cả. Nhưng khi không có đủ, chúng ta sẽ không thể nghĩ về điều gì khác. Tại châu Á Thái Bình Dương này, thông qua các cuộc thao dượt như Balikatan và các hoạt động thực tế, tất cả các bạn, người Mỹ và Philippines, binh sĩ, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến là người cung cấp nguồn oxy đó.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Carter cũng nói với mỗi cuộc Balikatan, mỗi chuyến tuần dương của tàu Stennis và mỗi hiệp định quốc phòng mới, chúng ta lại tăng cường thêm cho mạng lưới an ninh của khu vực. Ông nói thêm rằng đây là mạng lưới hòa bình, có nguyên tắc và bao trùm, là điều Mỹ ủng hộ và sát cánh cùng. Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm và nói rằng Mỹ có cách tiếp cận thiên vị với các đối thủ của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã nói rằng các kế hoạch tăng cường quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines công bố hôm 14 tháng 4, bao gồm cả việc tuần tra chung ở Biển Đông, thể hiện não trạng chiến tranh lạnh. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và đã giáo diết cải tạo các bãi cạn, bãi đá thành đảo nhân tạo ở các điểm mà Việt Nam và một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Trước đó, hôm 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói chiến lược của Mỹ là nhằm duy trì hòa bình và giải quyết đúng luật các tranh chấp, không khiêu khích xung đột với một cường quốc trên thế giới. Ông nói nước nào không ủng hộ, không sát cánh vì những điều đó, kết cục sẽ tự cô lập mình. Đó là sự tự cô lập, không phải là chúng tôi cô lập họ. Mỹ triển khai chiến đấu cơ ở Philippines giữa những căng thẳng về Biển Đông. Sau cuộc thao dượt quân sự Mỹ-Philippines kéo dài 10 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter hôm 14 tháng 4 cho biết 5 phi cơ tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và 1 phi cơ phục vụ biệt kích MC 130H sẽ được để lại ở căn cứ không quân Clark ở phía bắc Manila cùng 300 người của phi hành đoàn. Động thái này được xem là để đối trọng lại vụ Trung Quốc chiếm giữ bãi Scarborough gây nhiều tranh cãi mà nước này gọi là Hoàng Nham từ tay của Philippines năm 2012. Nhiều nước cho rằng Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bãi Scarborough chỉ cách Philippines khoảng 233 km về phía tây. Phi cơ A-10 là loại vũ khí hoàn hảo để ngũ giác đài triển khai ở miền bắc Philippines gần với bãi Scarborough. Loại A-10C đã được nâng cấp với công nghệ và vũ khí mới sẽ là mối đe dọa to lớn với bất cứ hành động khiêu khích nào mới của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có nhiều tranh chấp chủ quyền, chủ yếu với Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, loại phi cơ này có năng lực tấn công mà Mỹ và Philippines cần trong trường hợp có chiến sự ở khu vực, cũng như cho việc lấy lại Scarborough. Tuyên bố của Bộ trưởng Carter được đưa ra sau khi ông hủy bỏ chuyến thăm Bắc Kinh đã có trong kế hoạch, giữa lúc Mỹ ngày càng quan ngại về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói nguyên nhân chính thức của việc hủy bỏ chuyến thăm là có những khó khăn về lịch trình. Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines Vontae Gasmin nói ông hy vọng động thái triển khai các phi cơ quân sự của Mỹ sẽ ngăn ngừa các hành động không mong muốn của Trung Quốc. Tháng trước, Philippines nói họ sẽ dành cho Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự theo các điều khoản của một thỏa thuận quốc phòng mới được ký năm 2014. Kể từ khi bắt đầu chiến lược xoay trục sang châu Á vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, ngũ giác đài đã tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực để đối trọng sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, mưu toan bất thành của Bắc Triều Tiên định phóng một phi đạn đạn đạo tầm trung hôm nay không phải là một thất bại quân sự như dự tưởng. Theo nhận xét của các chuyên gia phân tích, thay vì thế, sự kiện này nằm trong khuôn khổ một diễn tiến tự nhiên trong việc khai triển một chương trình vũ khí hạt nhân ở mức cao. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình cấm phổ biến hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, nêu nhận định.
Trong khi tôi nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn vào thất bại và đi đến kết luận rằng đó là một lý do không nên lo ngại về Bắc Triều Tiên. Thực tế là các nhà khoa học phi đạn của họ sẽ học được rất nhiều ngay cả từ sự thất bại đó.
Đã có ngày càng nhiều sự quan ngại về các khả năng phi đạn và hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên, trong lúc nước này tiếp tục hăm dọa các nước láng giềng Nam Triều Tiên và Nhật Bản, cũng như Hoa Kỳ. Người ta cho rằng phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm mà không thành công hôm thứ Sáu là một phi đạn đạn đạo tầm trung Musudan chưa từng được thử nghiệm trước đây. Các quan sát viên đã trông đợi là Bắc Triều Tiên sẽ đánh dấu ngày thứ Sáu, sinh nhật của ông Kim Il-sung, vị chủ tịch đầu tiên và là ông nội của lãnh tụ đương quyền Kim Jong-un, bằng một vụ phóng phi đạn tầm trung. Hồi đầu tuần này, quân đội Nam Triều Tiên đã phát hiện vụ bố trí loại hình phi đạn này ở gần thành phố Wonsan, vùng duyên hải phía đông của Bắc Triều Tiên. Phi đạn tầm trung này có tầm phóng có thể lên tới từ 3 đến 4.000 km và có thể trúng các mục tiêu ở tận xa như đảo Guam. Phi đạn Musudan dựa vào một thiết kế của Xô Viết cũ phóng phi đạn đạn đạo đi từ một tàu ngầm mà miền Bắc đã cải biến để được phóng đi từ một giàn phóng trên mặt đất. Các giới chức ở Seoul và Washington kết luận rằng mưu toan phóng phi đạn đã thất bại nhưng không đưa ra thêm lời bình luận. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thử nghiệm và sai sót nằm trong khuôn khổ tiến trình khai triển. ông Daniel Pinkston, một giảng viên về quan hệ quốc tế của trường đại học Troy ở Seoul, nói.
Lấy thiết kế đó và cải biến thành một phiên bản di động trên bộ là một công tác khó khăn. Và khi họ thực sự tiến hành một cuộc thử nghiệm phóng như thế, họ học hỏi được, họ thu thập dữ liệu và sau đó có thể quay trở lại sửa sai những lỗi lầm.
Trước đây, Bắc Triều Tiên đã từng bị tố cáo là thổi phồng các khả năng quân sự tiên tiến. Bình Nhưỡng mới đây nhận là đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Nhưng ông Lewis và các chuyên gia khác ở trung tâm Martin nghiên cứu về cấm phổ biến tại bang California đã khảo sát các hình ảnh chụp bằng vệ tinh và đi đến một kết luận khác. Ông Lewis nói.
Phía Bắc Triều Tiên công bố đó là một thành công to lớn và chúng ta có thể chứng minh một cách khá quả quyết là nó đã bị nổ. Do đó, phía Bắc Triều Tiên nhất định sẽ nói dối để thổi phồng khả năng của họ.
Các giới chức ở Washington và Seoul cũng xem thường lời tuyên bố của ông Kim Jong-un, nói rằng cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của nước ông hồi tháng Giêng là một cuộc thử nghiệm bom khinh khí. Theo đánh giá của họ, vụ nổ bom không đủ mạnh để coi đó là một quả bom khinh khí. Mặc dù họ có nói rằng vụ nổ đó mạnh hơn so với các cuộc thử nghiệm bom nguyên tử trước kia và có thể bao gồm một số thành phần của bom khinh khí. Lời tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói là đã khai triển khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn được vào một phi đạn đạn đạo, được các nhà lãnh đạo quân sự ở Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ coi như một lời hăm dọa khả tín, nhưng chưa được kiểm chứng. Bắc Triều Tiên cũng đã đưa ra lời tuyên bố chưa được kiểm chứng rằng họ đã thử nghiệm thành công một động cơ được thiết kế cho một phi đạn đạn đạo liên lục địa tầm xa có thể phóng tới lục địa Hoa Kỳ. Mặc dù Bình Nhưỡng đã chứng tỏ khả năng phóng phi đạn hay hỏa tiễn vào không gian, các chuyên gia cho rằng họ chưa khai triển được khả năng đưa công cụ trở lại theo đòi hỏi để thực hiện thành công những vụ tấn công bằng phi đạn tầm xa. Một số người có thể nhìn vào những vụ thử nghiệm vũ khí bất thành này và những lời tuyên bố quá đáng, rồi đi đến kết luận rằng cơ chế chỉ huy và kiểm soát áp bức của Bắc Triều Tiên đã gây sự trở ngại cho sự phát triển kỹ thuật này, cũng y như họ đã giới hạn một cách trầm trọng sự tăng trưởng kinh tế tại đất nước nghèo khó này. Nhưng ông Pinkston nói, cả ông Kim Jong-un lẫn thân phụ là Kim Jong-il đều dành ưu tiên cho các chương trình phát triển phi đạn và hạt nhân và duy trì một cam kết vững mạnh và dài hạn cho các chương trình này, bất chấp tổn phí cao mà người dân Bắc Triều Tiên phải gánh chịu. Ông Pinkston nói,
họ có thể tuyển lựa những người giỏi nhất, họ có thể vắt các nguồn lực từ nền kinh tế và họ vẫn có khả năng duy trì sự cam kết đó từ nhiều chục năm.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Đồng minh chính của miền Bắc là Trung Quốc đã hối thúc chính quyền của ông Kim Jong-un trở lại bàn đàm phán quốc tế và bãi bỏ chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ kinh tế và các bảo đảm an ninh. Hồi tháng 3, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài mới để làm áp lực buộc Bình Nhưỡng phải tuân thủ các hạn chế này. Nhưng Bắc Triều Tiên đã đáp lại bằng cách phóng một loạt các phi đạn tầm ngắn và tầm trung gần như trên cơ sở mỗi tuần.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nhiều cư dân ở vùng Tây Nam Nhật Bản đã bị buộc phải rời cư sau khi xảy ra trận động đất đo được 6,2 trên địa chấn Kế hôm qua. Có ít nhất 9 người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhà chức trách lo sợ nhiều người hãy còn bị kẹt bên trong những căn nhà đã sập. Nhiều cơn hậu chấn cùng với sự kiện trời đã quá khuya đã gây những khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói, tôi xin ngỏ lời chia buồn với tất cả những người bị thương hoặc đã trở thành nạn nhân trong thảm họa này. sự an toàn của cư dân địa phương là ưu tiên của chúng tôi, và chúng tôi sẽ huy động toàn thể lực lượng và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ để giúp những người cần được giúp đỡ. Tâm điểm của trận động đất chỉ cách nhà máy hạt nhân duy nhất còn hoạt động ở Nhật Bản có 120 km, nhưng một giới chức khuya hôm qua nói rằng nhà máy này vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, một số dịch vụ xe lửa cao tốc đã bị tạm ngưng trong một thời gian. Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại còn 6,7% trong quý đầu năm 2016, mức chậm nhất từng được chứng kiến tính từ cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách nay 7 năm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay báo cáo tổng sản phẩm nội địa, tức GDP của Trung Quốc, tăng 6,7% so với một năm trước đó. Cục Thống kê Quốc gia báo cáo rằng đà tăng trưởng đã thu hẹp so với mức 6,8% trong quý trước. Nhưng con số ước tính mới cũng nằm trong phạm vi các dự kiến của chính phủ, giữ nền kinh tế Trung Quốc đi theo đúng hướng, đạt mức tăng trưởng chính thức cho toàn năm là từ 6,5% tới 7%. Bộ trưởng Giao thông Bỉ Jacqueline Galland từ chức hôm nay sau khi bị tố cáo là đã làm ngơ những phúc trình của Liên hiệp Âu Châu, mạnh mẽ chỉ trích những sơ suất về an ninh tại các phi trường của Bỉ. Bà Galland đã trở thành mục tiêu bị đả kích nặng nề sau khi một phúc trình mật của Liên hiệp Châu Âu về các điều kiện an ninh tệ hại ở các phi trường Bỉ bị tiết lộ cho giới truyền thông tiếp theo sau các vụ đánh bom hôm 22 tháng 3, giết chết 32 người, kể cả 16 người tại phi trường Bruxelles. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công đó. Bà Galland nói bà không hề được biết về các phúc trình. Theo đó, việc giám sát các biện pháp an ninh tại các phi trường của Bỉ có nhiều vấn đề và nêu lên những thiếu sót nghiêm trọng về khâu quản lý các cuộc kiểm tra về an ninh. Nhưng một giới chức hàng đầu nói, ông rõ ràng có lưu ý Bộ trưởng Giao thông và văn phòng của bà về vấn đề này. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói sau các cuộc thảo luận với bà Galland rằng bà bộ trưởng đã đệ đơn xin từ chức với nhà vua và nhà vua đã chấp nhận cho bà từ chức. Các chiến dịch vận động đối nghịch chính thức khởi sự tại Anh trong tuần này, trong thời gian dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý, ấn định cho ngày 23 tháng 6 về liệu nước Anh có nên ở lại trong khối EU hay không. Các cuộc thăm dò cho thấy công luận Anh chia rẽ về liệu nước Anh nên ở lại hay ra khỏi khối EU. Chiến dịch nên ở có tên đầy đủ là nước Anh hùng mạnh hơn trong EU hình như đã được đẩy mạnh bởi một cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về những thiệt hại nghiêm trọng đối với khu vực và toàn cầu nếu nước Anh biểu quyết rời bỏ khối EU. Mối nguy là có thực theo lập luận của ông Simon Tolford thuộc nhóm phân tích thân châu Âu mang tên Trung tâm vì Cải cách châu Âu. Ông nhận định chúng ta có thể thấy sự rạn nứt của EU khiến cho khối này mất nhiều ảnh hưởng trong tư cách là một tác nhân toàn cầu. Ông nói nếu chuyện đã xảy ra thì nó sẽ làm suy yếu một trong hai trung tâm quyền lực lớn của phương Tây là EU và Mỹ, và như thế sẽ gây khó khăn hơn cho việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Mỹ sẽ bị cô lập hơn và các trung tâm quyền lực khác trên thế giới, dù là Nga hay Trung Quốc, sẽ trở nên táo bạo hơn. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người bị tình nghi đang chuẩn bị để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Nhà chức trách cho hay vụ bắt giữ này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan tới Bỉ và Pháp. Các giới chức cho biết 3 người đàn ông và một phụ nữ bị câu lưu ở Birmingham hôm qua, trong khi một người đàn ông khác bị cầm giữ ở phi trường Gatwick ở London hôm nay. Trợ lý cảnh sát trưởng Marcus Beale thuộc lực lượng cảnh sát Tây Midlands nói rằng các vụ bắt giữ đã được lên kế hoạch từ trước và dựa trên tin tình báo. Một dân ủy Mỹ theo đạo Hồi mô tả nhóm nhà nước Hồi giáo là một tập hợp những kẻ nói dối, sát nhân, tra tấn và hãm hiếp sau khi nhóm này dọa giết ông. Dân biểu Keith Ellison, một chính khách theo đảng Dân Chủ ở bang Minnesota, đưa ra lời đả kích những kẻ khủng bố, nói rằng ông không biết bất cứ một tín đồ Hồi giáo nào công nhận những gì mà IS truyền bá là giáo lý Hồi giáo. Dân biểu Ellison nói, sự kiện tôi bị Daesh coi là ở phía những kẻ xấu đối với họ có nghĩa là tôi đang tranh đấu cho những khái niệm như công bằng, khoan dung và một thế giới bao gồm nhiều thành phần. Nhà nước Hồi giáo tuần này đã dọa giết một số người mà họ mô tả là những kẻ phản bội hoạt động chính trị tại Mỹ, Australia, Anh và Canada. Trong những người bị đe dọa có Huma Abedin, một phụ tá của bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và là cựu Ngoại trưởng Mỹ. Một người phát ngôn của quân đội Mỹ nói các lực lượng liên minh đang thành công chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, nơi mà liên minh đang nhanh chóng tái chiếm đất đai từ tay của quân nổi dậy. Lên tiếng tại Kabul, Thiếu tướng Charles Cleveland nói các nhà báo hôm qua rằng nhà nước Hồi giáo đang mất quyền kiểm soát tại Afghanistan. Ông nói, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã làm suy giảm đáng kể sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Chỉ dấu thứ nhì là chúng ta đã bắt đầu thấy IS phải di chuyển về hướng Kurdistan hoặc là hướng nam xuống Ghazni. Chúng tôi tin rằng họ di chuyển là bởi vì họ đã không phải bởi vì họ đã nới rộng hoạt động vì có thêm khả năng mà họ đang tìm cách sống còn.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Chủ tịch FIFA Infantino bảo vệ kế hoạch tăng lên thành 40 đội vào vòng chung kết World Cup. Tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm thứ Tư đã nỗ lực bảo vệ kế hoạch gặp nhiều tranh cãi của ông là tăng số đội vào vòng chung kết World Cup lên thành 40 đội. Ông bác bỏ những chỉ trích rằng việc tăng số đội vào tranh vòng chung kết như vậy sẽ làm loãng đi chất lượng World Cup. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Fox Sports, nhà lãnh đạo cơ quan quản lý bóng đá quốc tế dẫn chứng rằng việc mở rộng số đội tranh vòng chung kết giải vô địch châu Âu Euro 2016 là một bằng chứng cho thấy World Cup với 32 đội vào tranh chung kết hiện nay hoàn toàn có thể mở rộng thêm số đội tham dự. Ông Infantino nói, khi quyết định tăng thêm số đội vào vòng chung kết, UEFA cũng gặp phải sự chống đối như vậy. Những người chỉ trích nói rằng hầu như một nửa số đội vào vòng chung kết vẫn yếu kém như xưa, sẽ không có ai muốn xem. Và thực tế đã diễn ra ngược lại. Nhìn từ góc độ thể thao thì đó là một điều tích cực vì sẽ có nhiều đội hơn có cơ hội vào vòng chung kết. Có nghĩa là có nhiều đội hơn theo đuổi giấc mơ vào vòng chung kết. Đó là điều tốt cho World Cup đứng về mặt phổ thông, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều nước tham gia trực tiếp ở World Cup hơn. Thử nhìn lại World Cup mới đây xem, Anh và Ý bị Costa Rica loại khỏi vòng 1. Tân Chủ tịch FIFA nói, cách thức phân phối 8 suất dự mới cho các nơi trên khắp thế giới chưa được quyết định. Tuy nhiên ông gợi ý rằng châu Phi có thể sẽ hưởng lợi nhiều nhất với khả năng có được thêm 2 suất tham dự. Còn châu Á có thể được thêm 1 suất dự chính thức và 1 suất tranh vé vớt. Trong cuộc phỏng vấn, ông Infantino tránh né những câu hỏi liên quan đến vụ tranh chấp đang ngày càng gay gắt giữa đội tuyển nữ Mỹ vô địch World Cup và các nhà lãnh đạo bóng đá Mỹ. 5 thành viên của đội tuyển nữ Mỹ mới đây đệ đơn kiện Liên đoàn bóng đá Mỹ phân biệt đối xử về lương bổng trả cho bóng đá nam và bóng đá nữ. Khi được hỏi liệu ông có tin là cầu thủ nữ phải được trả lương ngang bằng với cầu thủ nam, ông Infantino nói, vấn đề này liên quan đến nhiều yếu tố khác cần phải được thảo luận sâu rộng, chứ không thể có một câu trả lời thẳng được. Abby Wambach nhận tội uống rượu lái xe. Cựu ngôi sao bóng đá nữ Mỹ Abby Wambach nhận tội trước quan tòa là đã vi phạm quy định có chất cồn khi lái xe trong tuần này tại tòa án cấp quận ở Portland, bang Oregon. Truyền thông ở Oregon đưa tin rằng với việc nhận tội này, các cáo trạng sẽ được bãi bỏ cho Wambach sau một năm bằng việc cựu cầu thủ này phải đăng ký đi học khóa quải huấn dành cho người vi phạm lần đầu. Một quan tòa ở quận Multnomah còn ra lệnh cho Wambach phải gắn máy báo động độ cồn trong xe và phải theo học chương trình cai rượu và thuốc kích thích. Wambach, 35 tuổi, bị bắt hôm 2 tháng 4 khi cảnh sát phát hiện xe của cựu tuyển thủ này vượt đèn đỏ ở trung tâm thành phố Portland. Và sau đó Wambach đã không qua được các kiểm tra độ cồn trong người khi lái xe. Sau đó Wambach đã lên trang mạng xã hội công khai xin lỗi về việc này. Wambach đã cùng đội tuyển Mỹ 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic và 1 lần vô địch World Cup. Nữ ngôi sao này giải nghệ hồi tháng 12 vừa qua. Cựu phó chủ tịch FIFA Alfredo Harwood nhận tội tham nhũng. Ông Alfredo Harwood, cựu phó chủ tịch FIFA và cựu quyền chủ tịch CONCACAF, nhận tội tham nhũng với 4 tội trạng lừa đảo, chuyển ngân bất hợp pháp và cản trở công lý. Ông Harwood có thể phải chịu mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội trạng tham nhũng. Cựu quan chức bóng đá 64 tuổi này còn bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt 950.000 đô la. Ông Harwood nhận trước tòa rằng ông cùng với những người khác đã âm mưu trao cho các công ty ở Florida và Argentina quyền kinh doanh các giải bóng đá ở Mỹ Châu Latin và các công ty này chuyển trả tiền vào tài khoản của ông đặt ở Panama và Honduras. Ông Hawit là một trong 42 nghi can bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố trong cuộc điều tra đang tiếp diễn về tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, và ông là người thứ 17 bị kết tội. Cựu trưởng Liên đoàn bóng đá Honduras này đã nhận chức quyền chủ tịch CONCACAF thay cho ông Jeffrey Webb, quan chức FIFA đầu tiên bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội hồi tháng 5 năm ngoái. Ông Hawit cũng đi theo con đường của người tiền nhiệm, bị chính quyền Thụy Sĩ bắt vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái và bị dẫn độ sang Mỹ hồi đầu năm nay. Tòa án ở New York cho ông được tại ngoại hầu tra với số tiền thế chân là 1 triệu đô la. Trung Quốc quyết tâm trở thành cường quốc bóng đá trước năm 2050. Trung Quốc hồi đầu tuần này công bố một kế hoạch đầy tham vọng là sẽ có 50 triệu cầu thủ bóng đá từ tuổi thiếu niên cho đến trưởng thành trước cuối năm 2020, với một mục tiêu lớn hơn là sẽ trở thành cường quốc bóng đá trước năm 2050. Là nước đông dân nhất thế giới, chiếm lãnh nhiều môn thể thao, nhất là các môn thể dục dụng cụ và bóng bàn. Nhưng bóng đá của Trung Quốc tiếp tục ì ạch dưới mức trông đợi. Và mới chỉ một lần lọt vào vòng chung kết World Cup trong bối cảnh giải đấu được tổ chức tại châu Á vào năm 2002. Và hai nước đồng chủ nhà là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đội mạnh nhất của khu vực đương nhiên có suất dự mà không tranh vòng loại, mở ra cơ hội lớn cho các đội yếu hơn của châu lục. Công bố hôm thứ Hai còn nói đến kế hoạch xây dựng ít nhất 20.000 trung tâm huấn luyện và 70.000 sân bóng đá trước năm 2020. Mỗi một quận phải có ít nhất 2 sân bóng đá đủ tiêu chuẩn và mỗi khu dân cư mới ở thành thị phải có một sân bóng mini. Các quan chức hy vọng kế hoạch này sẽ nâng bậc của Trung Quốc trên bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA. Trung Quốc hiện đứng thứ 81 trên bảng xếp hạng gồm 209 nước của FIFA, bị kẹp giữa đảo Síp và Jordan. Hai nước này có số dân cộng lại mới chỉ khoảng 8 triệu người. Những đề xuất mới đây nhất được đưa ra dựa trên lộ đồ 50 điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2014. Cũng là một người đam mê môn thể thao này, ông Tập Cận Bình quyết tâm sửa đổi môn bóng đá nam của Trung Quốc. Đội tuyển nữ của Trung Quốc có thành tích quốc tế tương đối cao, đã 6 lần vào vòng chung kết World Cup và đứng thứ nhì tại World Cup năm 1999. Mục tiêu trung hạn được đề ra là sẽ trở thành những đội hàng đầu của châu Á trước năm 2030. Tháng trước, đội nam Trung Quốc suýt bị loại khỏi vòng tranh suất dự World Cup 2018, nhưng vẫn còn đối diện với những thách thức lớn trong nỗ lực giành một trong 4 vé chính thức của châu Á để đi Nga. Ngày 1 tháng 9 tới đây, Trung Quốc sẽ đấu với Hàn Quốc trong trận đấu của vòng cuối giành vé đi Nga. Huấn luyện viên trưởng của Hàn Quốc nói đó sẽ là một thách thức lớn, và ông cũng bình luận rằng chắc chắn Trung Quốc sẽ vươn lên thành một cường quốc bóng đá của khu vực. Tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc đẩy một làn sóng đầu tư mạnh chưa từng thấy vào giải bóng đá quốc gia Chinese Super League. 300 triệu đô la đã được tung ra để mua sắm cầu thủ trong khung thời gian chuyển nhượng mùa đông, tức hơn 5 giải đấu của các nước châu Âu cộng lại. Các tỷ phú Trung Quốc rót nhiều tiền của vào các đội bóng trong nước. Quan chức bóng đá và các cầu thủ tiêu cực cũng bị trừng phạt trong nỗ lực làm sạch hình ảnh bóng đá tiếp theo sau những bê bối xảy ra trong môn thể thao này. Nhiều người chỉ trích không tin tưởng vào kế hoạch đầy tham vọng của giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông Ma Dangxing, một nhà bình luận bóng đá kỳ cựu ở Trung Quốc, được tờ New York Times trích thuật nói, đó là chuyện không thực tế. Thử nhìn xem Hàn Quốc và Nhật Bản, họ phát triển các kế hoạch do những người trong bóng đá làm ra. Còn ở Trung Quốc, những kế hoạch này do các chính trị gia và các giới chức, những người chẳng có kinh nghiệm gì trong bóng đá đặt ra. Nói nhiều hơn làm. Trung Quốc hiện có nhiều tiền cùng với quyết tâm chính trị để nâng cao môn bóng đá của nước này. Các nhà phân tích nhận xét rằng kế hoạch đầy tham vọng này trông rất giống với kế hoạch nâng cao nền thể thao của Trung Quốc khi nước này nhận được quyền đăng cai Olympic 2008. Trước đó, Trung Quốc không được xem là một nước mạnh về thể thao tại Thế vận hội, nhưng nước chủ nhà này đã đứng đầu bảng tổng sắp huy chương năm 2008 và trở thành cường quốc thể thao thế giới từ đó. Kế hoạch cho môn bóng đá có thể có sự tập trung cao hơn vì chỉ chú tâm vào một môn thể thao, mà đó lại là môn phổ biến nhất kể cả ở Trung Quốc. Một số nhà phân tích không so sánh với trường hợp của Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng họ so sánh với Mỹ. Cách đây vài mươi năm, Mỹ cũng bắt đầu bằng việc phát triển bóng đá ở tuổi trẻ, tuổi thiếu niên. Và nay, môn bóng đá đã trở nên phổ thông hơn ở đất nước bóng bầu dục và bóng rổ này. Lớp trẻ lớn lên, trong đó có những cầu thủ và huấn luyện viên giỏi. Và bóng đá Mỹ cũng đã cất được tiếng nói, chưa thể sánh được với Brazil hay Đức, nhưng họ cũng đã bước vào thi đấu khá quyết liệt ở nhiều World Cup.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên của Đài VOA. Lần đầu tiên, các bị can, những người bị tạm giữ tại Việt Nam được công nhận quyền im lặng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, người bị bắt giam, bị can, bị cáo không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc bị buộc phải nhận mình có tội. Một khi khai báo được coi là quyền thì một người có thể từ chối không thực hiện quyền này. Cơ quan điều tra không thể ép buộc ai đó thực hiện quyền của họ vì đây không phải là nghĩa vụ. Việt Nam, quốc gia lâu nay bị chỉ trích về thành tích nhân quyền đáng quan ngại, còn tồn tại nạn bất công nhục hình và số người chết vì tay công an cũng như số án oan sai vẫn không ngừng gia tăng. Vậy chúng ta có thể kỳ vọng bước thay đổi này sẽ giúp cải thiện quyền công dân tại Việt Nam hay chăng? Và việc đưa quy định này vào thực thi trên thực tế liệu có gặp những trở ngại gì hay không? Để giúp các bạn tìm hiểu thêm về quyền im lặng mới được bổ sung vào Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam, tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay có cuộc trao đổi với một luật sư cổ súy cho nhân quyền công lý trong nước, được nhiều người biết tiếng, từng tham gia bảo vệ các nhà hoạt động và những nhân vật bất đồng chính kiến, những người được coi là nạn nhân của tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, luật sư Hà Huy Sơn.
Quyền im lặng được quy định ở cái Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2016 này. Nó quy định là tại các cái điều 58, 59 và 60, 61 cho những người bị bắt, bị tạm giữ và bị can, bị cáo thì được cái quyền là không phải buộc đưa ra lời khai chống lại mình hoặc là không phải nhận là mình có tội, chứ cái này nó không đồng nghĩa với việc là phải chờ cho có luật sư.
Điều luật này có quy định về cái sự hiện diện, sự tham gia của luật sư như thế nào không ạ?
Cái bộ luật này cũng không quy định là cái sự tham gia của luật sư như thế nào. Cái việc tham gia của luật sư thì hầu như là cũng không có cái sự thay đổi, tức là chỉ cái tội ở cái khung ở cái mức cao ấy, cái mức khung nhất định thì buộc phải có luật sư thôi. Chứ cái bộ luật tố tụng hình sự mới cũng không có cái quy định là bắt buộc phải có luật sư tham gia ngay từ khi bị bắt giữ.
Thế xin được hỏi thăm cái thực trạng từ trước tới nay đó, thì cái quyền được suy đoán vô tội, quyền được im lặng của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, hay là quyền được có luật sư tham gia bên vực ngay từ ban đầu, những cái điều đó trong luật quy định như thế nào và trên thực tế được thực hành ra sao tại Việt Nam thưa luật sư?
Thứ nhất tôi muốn nói về cái quyền suy đoán vô tội. Thì ngay từ cái hiến pháp năm 1992 hoặc sau này đến hiến pháp 2013 và đến cái bộ luật tố tụng hình sự 2013 mà hiện nay vẫn có hiệu lực ấy, thì cũng đều có cái điều là ghi rằng là một người được coi là không có tội cho đến khi có một cái bản án có hiệu lực của tòa. Đây chính là cái nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định ở pháp luật Việt Nam. Nhưng mà trong thực tế này thì hầu như là cái nguyên tắc này nó không được thực hiện. Theo cái kinh nghiệm thực tế của tôi thì nó lại thực hiện được, tức là theo cái gọi là nguyên tắc suy đoán có tội thì đúng rồi, tức là cứ ai mà đã bị khởi tố thì là 99% là đều là có tội, đều bị quả cái án. Còn cái quyền mà được im lặng từ trước đến nay thì trong luật mà được quy định trong cái hiến pháp Việt Nam hoặc là cái tố tụng hình sự thì không quy định cái quyền này. Nhưng trong cái công ước quốc tế về các cái quyền dân sự và chính trị, cái quyền này có được ghi là mọi người được cái quyền không khai để khỏi phải tự buộc mình hay khỏi phải thú nhận tội trạng. Đây thực chất nó cũng là cái quyền im lặng. Và trong cái luật mà áp dụng các cái điều ước quốc tế của Việt Nam thì cũng có cái quy định là cái điều ước quốc tế Việt Nam mà đã tham gia ấy, thì phải được thực hiện như là luật nội địa. Nếu mà trường hợp mà có xung đột với luật nội địa thì phải áp dụng cái điều ước quốc tế. Nhưng đấy là chỉ trên lý thuyết thôi. Chứ còn trong thực tế thì các cơ quan tiến hành tố tụng cụ thể là tòa án Việt Nam thì chưa bao giờ ghi nhận về mặt thực tế và cái quyền im lặng hay là cái quyền suy đoán vô tội.
Thưa nói về cái quyền im lặng mà sắp có hiệu lực đó thưa luật sư, họ có đặt ra một cái khung thời hạn cụ thể không? Tức là được quyền im lặng cho tới bước nào trong cái quá trình tố tụng điều tra? Tức là im lặng cho tới khi có luật sư hay là im lặng cho tới mãi cho tới khi ra tòa?
Theo như tôi hiểu thì cái quyền im lặng này hoàn toàn phụ thuộc vào cái người bị bắt hay là bị can, bị cáo. Tức là người ta có cái quyền im lặng cho đến khi kết thúc vụ án là cho đến khi mà tòa tuyên án.
Nói về mặt lợi hại của cái quyền im lặng sắp được thực thi đó đó, thì luật sư phân tích như thế nào ạ? Có những điểm lợi như thế nào và có những điểm bất lợi nào chăng?
Theo tôi thì đây nó cũng là một bước tiến bộ được luật pháp ghi nhận. Nhưng để đảm bảo cái quyền im lặng này được thực hiện thì cái cơ chế hiện tại là nó chưa có. Tức là luật tố tụng hình sự Việt Nam vẫn không bắt buộc là phải có luật sư tham gia ngay từ đầu, tức là ngay khi bị bắt giữ hay là tham gia ngay từ cái giai đoạn điều tra, tức là khi lấy lời khai. Vì không có cái quy định bắt buộc như thế nên cái im lặng này rất khó được mà thực hiện. Tại vì khi lấy lời khai thì chỉ giữa điều tra viên và bị can, không có ai là người làm chứng cả lên cái chuyện mà xảy ra ép cung, mớm cung, thậm chí là nhục hình cũng rất là dễ xảy ra mà không thể giám sát được.
Về cái mặt lợi hại đó thưa luật sư, thì mình hiểu rằng nếu mà cái người bị bắt có quyền im lặng, điều đó cũng có thể dẫn tới cái việc xóa bỏ, loại trừ được bức cung nhục hình, rồi giảm được án oan, rồi bảo vệ nhân quyền. Nhưng mà ngược lại thì nếu mà họ cứ im lặng như thế thì cũng có thể là có những trường hợp là chống đối, rồi không hợp tác. Như vậy thì ảnh hưởng tới điều tra như thế nào để mà cái vụ án đó được sáng tỏ, thì nó cũng là một cái rào cản cho công tác điều tra hay chăng?
Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam từ trước đến nay và kể cả cái bộ luật tới đây thì cũng đều quy định là cái trách nhiệm mà điều tra một người có hành vi tội phạm mà phạm tội hay không ấy, thì là trách nhiệm của cơ quan điều tra chứ không phải là cái nghĩa vụ của bị can bị cáo. Nên cái lời khai cũng chỉ là một cái yếu tố thôi chứ không phải là một cái căn cứ duy nhất để là kết tội. Tôi cho rằng là cái sự thay đổi của quyền im lặng này nó tốt và nó có lợi cho quyền của bị can, bị cáo, hay nói cái khác là nó hạn chế một phần nào đó về cái chuyện là án oan hay là ép cung nhục hình.
Thế ông có dự đoán những cái trở ngại nào không, những cái khó khăn nào không một khi cái quyền im lặng này được thực thi tại Việt Nam?
Tôi lo ngại là cái quyền im lặng này nó không được đảm bảo trên thực tế, tại vì là không bắt buộc có luật sư ngay từ cái giai đoạn ban đầu.
Thế nhưng có ý kiến cho rằng cái tỷ lệ luật sư trên tổng dân số hiện nay thì còn quá là thấp. Có thể nói rằng là một luật sư trên khoảng 14.000 người. Mà với cái yêu cầu phải có luật sư tham gia ngay từ đầu thì bị can, bị cáo mới bắt đầu có lời khai. Có khó khăn gì không ạ? Tại vì số luật sư đã thấp, đó là chưa kể tới chuyện là có những vụ án người ta hỏi cung tới hàng trăm lần. Thì liệu luật sư có đủ điều kiện và thời gian để có mặt trong đủ chừng ấy lần hỏi cung hay không?
Tôi hiểu cái vấn đề của chị đặt ra. Theo tôi là để thực hiện cái này thì nó cũng có những các cái bước từ trước tới nay, là những cái tội ở cái khung của 15 năm tù đến 20 năm hoặc là cao hơn thì mới có luật sư. Thì bây giờ có thể là cái giảm khung đấy xuống, tức là những cái tội mà có cái khung bị khởi tố từ 7 năm hay 10 năm trở lên thì mới bắt buộc phải có luật sư. Thì cũng để quá trình đó thì xã hội nó sẽ có cái số lượng luật sư nó sẽ nhiều lên. Trong xã hội có nhu cầu, tức là có nhiều công ăn việc làm ấy, thì sẽ nhiều người người ta sẽ trở thành luật sư. Cái số lượng luật sư sẽ đáp ứng được toàn bộ các cái yêu cầu là bắt buộc phải có luật sư ngay từ đầu đối với tất cả các tội. Các cái yếu tố mà có luật sư rồi cái quyền im lặng được thực hiện cũng chỉ là một cái yếu tố cần thôi chứ chưa đủ. Mà cái quan trọng là cái cơ chế hay là cái môi trường pháp lý hiện nay, tức là ba cơ quan điều tra, công tố hay là cơ quan viện kiểm sát ấy, và tòa án, họ không có cái sự độc lập cần thiết với nhau, mà ngược lại phải có cái sự phối hợp ngay từ cái giai đoạn khởi tố, tức là khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố một vụ án hay khởi tố bị can thì đã có cái sự phê chuẩn của viện kiểm sát, tức là đã có sự phối hợp của viện kiểm sát, và sau khi kết thúc cái quá trình điều tra chuyển sang cái giai đoạn truy tố của viện kiểm sát và chuyển sang tòa thì cũng lại có cái sự phối hợp của viện kiểm sát với tòa lên, nếu mà có xảy ra có án oan thì các cơ quan này họ đều liên đới trách nhiệm với nhau, họ dễ bưng bít và bao che cho nhau, nên cái tình trạng mà án oan án sai nó vẫn xảy ra do cơ chế nó không có sự độc lập của ba cơ quan này.
Nhìn thấy được cái nguyên nhân đó thì luật sư có nhìn thấy có cái giải pháp nào không ạ cho những khúc mắc này?
Cái giải pháp đó cuối cùng là nó phải có một cái nhà nước pháp quyền, tức là nó có cái sự độc lập ba cái cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, chứ không phải là cái sự phân công thống nhất của ba cơ quan này với nhau. Đây là một cái giá trị phổ quát.
Thế để cái bánh xe mà nó lăn trên cái đường hướng đó đó thì cần cái sự vận động của ai ạ? Của phía hữu trách hay là phía xã hội dân sự, phía những người dân?
Cái quan trọng là sự vận động của xã hội dân sự và cái vận động của người dân. Thế còn về phía nhà nước, theo quy luật thì chẳng nhà nước nào muốn bị cái sự giám sát của người dân hay là muốn bị phân chia hay đối trọng về quyền lực cả.
Hiện tại đi từ những cái khúc mắc nhỏ cho tới gỡ được một cái nút thắt lớn đó, mọi người bàn tán về cái việc làm thế nào để cái quy trình xét xử điều tra ở Việt Nam trọng chứng cứ trên thực tế hơn là những lời khai, có khi là bị chi phối bởi điều này điều kia.
Cái việc này thì nó có rất nhiều việc phải làm, trong đó một cái việc quan trọng tức là công khai minh bạch các cái quá trình xét xử, rồi sự tham gia của luật sư và cái sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước một cách.
Nếu như chưa có cái sự tham gia của luật sư, chưa có cái sự hiện diện đó, thì liệu những cái hình thức như là ghi âm hay là ghi hình trong quá trình điều tra, lấy cung sẽ giúp ích được gì?
Ghi âm ghi hình này nó cũng không phát huy cái mong muốn của cái việc giám sát, tại vì là ghi âm ghi hình thì cũng là chính do cái người tiến hành tố tụng người ta thực hiện, người ta có thể tạo diễn, tức là làm giả tạo lời khai đó.
Tham gia rất là nhiều vụ án cũng đã từng bị cản trở nhiều lần. Ông đã có những cái phương pháp nào cho mình đấu tranh chống lại những cái sự cản trở luật sư đó để có được cái sự tham gia của mình, bảo vệ cho thân chủ của mình hiệu quả?
Có những vi phạm hay có những cái chấp hành không đúng thì tôi dùng những cái quyền chiếu lại, những cái quyền tố cáo và thậm chí công khai thông tin để gây cái sức ép cộng đồng đối với các cái cơ quan tiến hành tố tụng.
Là người hành nghề bao nhiêu năm nay và đã trực tiếp tham gia rất là nhiều vụ án, trong đó có những vụ án được nhiều người biết tiếng nữa. Ông đánh giá cái vai trò của mình như thế nào?
Tôi thấy là cái chức năng hay cái vai trò của luật sư nó mới đáp ứng được 30% cái yêu cầu. Cái ý kiến của luật sư hay tiếng nói của luật sư không được chấp do các cái cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án và viện kiểm sát cũng không độc lập tuân theo pháp luật, và cả cơ quan điều tra cũng vậy, họ phối hợp với nhau nên trông chờ vào cái sự giám sát của các cái cơ quan đó thì nó cũng rất là hạn chế.
Cái ý kiến của luật sư thì cũng dường như là trong giới luật sư thì cũng đã là một cái ý kiến chung từ trước tới nay rồi. Vì sao mình không thấy có cái sự lên tiếng hay là có cái hành động nào từ các hội đoàn luật sư?
Các cái hội đoàn ở Việt Nam nói chung và cái hội đoàn của luật sư nói riêng thì cũng không độc lập và cũng đều bị chi phối của nhà nước, nên cái tiếng nói độc lập bị hạn chế, thậm chí là bị ngăn cản. Tôi mong mỏi là vận động giữa các cái cá nhân, các cái luật sư để mà mình cùng góp một cái tiếng nói. Nhưng mà cái sự chuyển biến này tôi cho rằng nó rất chậm và nó không như là mong muốn.
Cảm ơn luật sư một lần nữa rất nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Dạ vâng, xin chào quý đại.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Đến đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chủ nghĩa khủng bố tồn tại một cách ngấm ngầm. Trong nhiều trường hợp, những hoạt vụ bí mật của những nhóm cực đoan tìm cách thâm nhập những xã hội mà chúng xem là kẻ thù và lợi dụng những mạng lưới và những định chế đã tồn tại lâu nay, chẳng hạn như những hệ thống ngân hàng hay truyền thông toàn cầu, để hoạch định và thực hiện những hành vi khủng bố trong một nỗ lực thăng tiến những mục tiêu bất chính của chúng. Nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc chiến chống lại mối họa này, những hoạt vụ đó phải bị phơi bày và bị ngăn cấm tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu và những hệ thống khác. Đôi lúc, Hoa Kỳ xác định danh tính những cá nhân đóng vai trò hệ trọng đối với hoạt động hoặc chủ trương cụ thể của một tổ chức khủng bố. Những kẻ này thường nằm trong thành phần lãnh đạo hoặc chúng giúp tài trợ những tổ chức khủng bố. Trong tất cả những trường hợp, đây là những kẻ đã thực hiện những hành vi khủng bố hoặc được coi là đề ra nguy cơ đáng kể thực hiện những hành vi khủng bố. Có khi những cá nhân được định danh đã bị câu lưu. Đó là trường hợp với Salah Abdeslam, 26 tuổi, người đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ định danh và nêu tên là kẻ khủng bố toàn cầu bị định danh đặc biệt vào ngày 5 tháng 4, 2 tuần rưỡi sau khi bị bắt tại Brussels, Bỉ. Một công dân Pháp sinh ra ở Bỉ, Abdeslam, một hoạt vụ của ISIL, đã dính líu sâu trong vụ tấn công khủng bố vào năm ngoái nhắm vào Paris, giết chết 130 người và làm bị thương hơn 350 người khác. Được những nhân chứng nhận diện là người lái xe chở đầy những tay súng mà sau đó thực hiện những vụ tấn công chết người tại một số nhà hàng ở Paris. Abdeslam thú nhận hắn ta sau đó đã thay đổi ý định của mình do nổ tung một quả bom tự sát gần sân vận động thể thao Stade de France, nơi đang diễn ra một trận bóng đá. ADN của hắn ta được tìm thấy trên một đai đeo chất nổ đã bị vứt đi, cũng như trong một căn hộ ở Bruxelles, nơi mà một nghi phạm khủng bố khác đã bị hạ sát vào giữa tháng 3. Abdeslam được cho là người sống sót duy nhất trong số những kẻ khủng bố tham gia trong vụ tấn công nhắm vào Paris. Một sự định danh khủng bố có thể phơi bày và cô lập những tổ chức và những cá nhân tham gia vào chủ nghĩa khủng bố. Kết quả của sự định danh này là tất cả tài sản thuộc thẩm quyền tài phán của Hoa Kỳ, mà trong đó Salah Abdeslam có bất kỳ lợi ích nào, sẽ bị phong tỏa và công dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với Abdeslam. Bằng cách nêu tên Salah Abdeslam là kẻ khủng bố toàn cầu bị định danh đặc biệt, Hoa Kỳ phong tỏa bất kỳ tài sản hoặc tài khoản ngân hàng nào mà hắn ta có thể có, ngăn chặn một cách hữu hiệu những kẻ đồng mưu của hắn ta sử dụng nguồn ngân quỹ này để hỗ trợ cho kế hoạch hoạt động nguy hiểm của ISIL.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đi thăm hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis đi ngang qua Biển Đông. Đây là lần thứ nhì ông Carter thực hiện một chuyến thăm như vậy kể từ tháng 11 năm ngoái. Mục đích là để nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh ở khu vực, nơi mà Trung Quốc đang có xung đột về chủ quyền với Việt Nam, Philippines và một số nước khác. Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm, nói rằng Mỹ có cách tiếp cận thiên vị các đối thủ của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đang đào bới trong những đống đổ nát, giữa lúc cư dân đang tìm cách vãn hồi sinh hoạt bình thường ở khu vực bị động đất ở miền Nam Nhật Bản. Khoảng 1.600 binh sĩ và 2.000 cảnh sát viên cùng 1.300 lính cứu hỏa tham gia công tác hồi phục sau động đất hôm thứ Năm đã làm đổ nhiều tòa nhà và khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Một điểm sáng là một trẻ sơ sinh đã được giải cứu từ đống đổ nát của một căn nhà trong đêm hôm qua. Hơn 100 cơn hậu chấn đã xảy ra sau trận động đất đo được 6,5 độ, xảy ra ở thành phố Kumamoto trên đảo Kyushu, cách Tokyo khoảng 1.300 km về hướng Tây Nam. Bộ trưởng Giao thông Bỉ Jacqueline Gallant từ chức hôm nay sau khi bị tố cáo là đã làm ngơ những phúc trình của Liên hiệp châu Âu mạnh mẽ chỉ trích những sơ suất về an ninh tại các phi trường của Bỉ. Bà Gallant bị đả kích nặng nề sau khi một phúc trình mật của EU về các điều kiện an ninh tệ hại ở các phi trường Bỉ bị lộ ra cho giới truyền thông sau vụ đánh bom hôm 22 tháng 3. Bà Gallant nói bà không hề biết về phúc trình của EU chỉ trích việc giám sát các biện pháp an ninh tại các phi trường của Bỉ. Nhưng một giới chức hàng đầu khẳng định ông đã lưu ý Bộ trưởng Giao thông và văn phòng của bà về vấn đề này. Sau các cuộc thảo luận với bà Gallant, Thủ tướng Bỉ nói bà Bộ trưởng đã đệ đơn xin từ chức và nhà vua Bỉ đã chấp thuận cho bà từ chức. Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại còn 6,7% trong quý đầu năm 2016, xin lỗi quý vị, mức chậm nhất từng được chứng kiến tính từ cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách nay 7 năm.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.